Tọa đàm 11. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đặc biệt niệm Phật đường chúng ta hân hạnh đón tiếp hai vị khách quý từ bên Âu Châu qua đây cộng tu. Đây cũng là một cái duyên lành để chúng ta kết bè với nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Trong thời mạt pháp này, muốn đi về Tây Phương Cực Lạc không có con đường nào khác hơn là ngày đêm chuyên nhất niệm câu A-di-đà Phật. Nhưng niệm câu A-di-đà Phật mà không có người trợ duyên cho mình trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, thì chính ta cũng khó mà thoát qua những cái ách nạn của nghiệp chướng, của ma chướng, của oan gia trái chủ chướng để hoàn thành tâm nguyện giải thoát. Hộ niệm quan trọng như vậy, nhưng xin thưa thật, đi sâu một chút xíu nữa, hộ niệm để cứu được một người thật sự giảng sanh về Tây Phương cũng không phải là đơn giản lắm đâu. Tại vì trong mấy ngày qua, chúng ta có nói đến những điều sơ suất có thể xảy ra khi hộ niệm. Vì những điều sơ suất này mà làm cho hiệu quả của pháp niệm Phật giảm kém đi. Chính vì thế, khi đi hộ niệm, chư vị nên luôn luôn đề cao cảnh giác, tự xét lấy thử mình có sơ suất hay không. Ta nên nhớ rằng càng làm nhiều càng có sơ suất lớn, đó là chuyện thường. Biết sơ suất lớn, sửa đi thì mình có công đức lớn. Nếu không chú ý sửa đổi thì thường thường sinh ra những điều tai hại, làm cho cái tâm bồ đề của mình bị lệch hướng oan uổng. Đó là sự thật. Ngày hôm qua chúng ta nói một lần phát tâm bồ đề thì một lần có ma chướng. Bây giờ xét thử, ma chướng ở từ đâu mà ra? Phật dạy tất cả đều ở từ cái tâm này ra hết, không phải ở ngoài. Hòa thượng Tịnh Công có nêu ra, một người đã tu hành lâu năm, sau cùng đến ngày sắp chết, thì nghe tiếng niệm Phật lại bị nhức đầu. Người ta đến hộ niệm thì không chịu, lại đuổi người hộ niệm ra. Quý vị so sánh thử coi, trường hợp này có phải giống như một trường hợp của Ngài Ấn Quang đã đưa ra hay không? Y hệt. Hỏi tại sao như vậy? Hôm trước, mình có nói qua rồi. Vì cao ngạo, vì cho mình hay, vì cho mình giỏi, vì cho mình đắc, nên tỏ ra khinh thường những người hộ niệm. Vì tu hành khá, tưởng là mình ngon hơn thiên hạ, nên mới không cần đến họ. Vì cho đó là những người thấp kém hơn mình, nên khi người ta đến hộ niệm, mình mới mời họ ra. Còn nghe câu A-di-đà Phật bị nhức đầu, tại sao nhức đầu vậy? Xin thưa thẳng thắn, có lẽ oan gia trái chủ đã chế ngự cái tâm mình rồi. Lúc đó, tự nhiên mình không muốn niệm Phật nữa. Nghe người ta niệm Phật thì mình thấy nhức đầu. Đây chính là nghiệp chướng của mình nổi dậy đó. Nghiệp chướng đó chính từ trong tâm này mà ra. Chứ nếu trong tâm hiền hòa, trong tâm chân thành, trong tâm thanh tịnh, trong tâm cung kính niệm Phật thì làm sao có chuyện này? Thành tâm thành kính niệm một câu A-di-đà Phật liền có 25 vị Bồ Tát đến bảo vệ gia trị cho mình thì làm sao mà có ma chướng? Tại vì chúng ta bỏ con đường chí thành chí kính, đi theo con đường cao ngạo nên không có một vị Bồ Tát nào gia trị. Không có một vị Bồ Tát nào gia trì thì chư Thiên Long Thiện Thần cũng xa rời ra. Mà chư Thiên Long Thiện Thần xa rời ra thì oan gia trái chủ nhập vào. Chư vị ác thần nhập vào kéo chúng ta vào con đường khốn khổ. Xin thưa với chư vị, không phải cứ nghe nói niệm Phật mười niệm tất sanh thì chúng ta muốn làm gì làm đâu. Không phải như vậy đâu. Đi hộ niệm là tạo cái nhân giảng sanh. Nhưng coi chừng những sự sơ suất không chịu sửa thì sau cùng ta có thể không được giảng sanh. Niệm Phật mà không được giảng sanh thì quá tệ hại. Hôm trước mình nói, người không biết tu coi vậy chứ khi ra đi họ có thể để lại những bài học đáng nhớ. Ngược lại, người biết tu mà không chịu sửa sai coi chừng khi ra đi để lại những bài học đáng sợ. Đó là nội dung những buổi tọa đàm hôm trước. Bây giờ xin nhắc lại cho nhớ thôi. Tại sao vậy? Tại vì người không tu thì họ bị đọa lạc là chuyện thường tình. Họ bị đọa lạc thì đây đúng là một bài học đáng nhớ cho chúng ta phải giật mình mà lo tu. Nếu những người không tu nhưng cuối đời gặp được ban hộ niệm chánh pháp, chỉ vẽ cho con đường giảng sanh, họ quyết lòng đi. Khoảng chừng 2 tuần lễ thôi, 3 tuần lễ thôi, nhiều khi 3-4 ngày thôi mà họ được giảng sanh. Họ ra đi với thần tướng tốt đẹp bất khả tư nghị. Đây là một bài học đáng giá, giúp cho chúng ta tăng trưởng niềm tin một cách cao độ, rõ ràng. Bất cứ một hiện tượng nào họ cũng để lại những bài pháp rất hay. Còn người niệm Phật mà sơ ý khởi lên một tâm cống cao nào đó, chư tổ nói rằng ngay giờ phút đó mình đã bị thối chuyển rồi. Thối chuyển thì giống như bị rớt từ trên cao xuống vậy. Làm sao có thể kềm lại được cái đà rớt đó? Chính vì thế mà chúng ta phải cẩn thận hết sức. Trở lại vấn đề phát tâm Bồ Đề thường gặp ma chướng. Bây giờ xin hỏi ma chướng ở đâu? Ngay trong cái tâm cống cao ngã mạn chính là ma chướng, rõ rệt. Ngay cái tâm khinh thường thiên hạ chính là ma chướng. Ngay trong cái tâm không biết hòa hợp với mọi người chính là ma chướng. Khi ông già của Diệu Âm bệnh, có một vị đó đến nói rằng: khi ông cụ ra đi, nhớ mời tôi tới để làm phép tiếp dẫn cho ông cụ nha. Nghe nói vậy, Diệu Âm chắp tay A-di-đà Phật và nói cảm ơn. Nhưng khi ông cụ bệnh xuống, Diệu Âm nhất định không nói cho người đó nghe, không dám tin cho người đó biết. Tại vì chỉ có A-di-đà Phật mới có quyền tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng Tịnh Không nói, khi mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, mình cũng không được quyền đi theo. Thế thì tại sao vị đó dám nói mời tôi tới để tiếp dẫn cho ông cụ? Tại sao lại có thể nói lên lời này? Có thể cái tâm cống cao ngã mạn đã khởi lên rồi chăng? Nếu quả thật vậy thì chịu thua rồi. Nếu ý niệm này không bỏ đi, nhất định dù cho tu hành cao đến mức nào đi nữa thì sau cùng vẫn khó tránh khỏi đại họa. Ma chướng tại đâu? Tại tâm cống cao ngã mạn. Cũng có một lần, một người khác nói với Diệu Âm: anh đưa tôi tên ông cụ và một tấm hình của ông cụ. Tôi hỏi, để chi vậy? Tôi có cách từ xa hộ niệm cho ông cụ, tôi truyền cái lực tới cho ông cụ. Tôi chắp tay lại: A-di-đà Phật, xin cảm ơn. Nhưng tôi không cho tên, cũng không cho tấm hình luôn. Vì sao vậy? Tại vì tôi là người học Phật, tôi tin đúng theo kinh Phật. Trong kinh Phật không có bày cách hộ niệm từ xa bằng hình thức đó. Nếu anh thương ông cụ, trong kinh Phật có nói, anh có thể để tên ông cụ trong danh sách hồi hướng công đức. Nếu đúng như vậy, tôi đưa liền. Tôi sẽ cầu xin anh được ghi tên ông cụ để hồi hướng. Một đạo tràng nào ở xa, nếu thương tình, tôi thành khẩn xin các ngài ghi tên ông cụ, hồi hướng công đức cho ông cụ trong những buổi công phu. Tôi thành tâm cảm ơn liền. Ngược lại, cũng là có cảm tình, nhưng nếu một người nào đó tự cho rằng mình có khả năng từ xa hộ niệm cho ông cụ, thì điều này trong kinh sách không có nói. Người hộ niệm nào nêu ý kiến này, nên mau mau tự cảnh tỉnh liền lập tức đi. Tại vì sao? Tại vì tâm cao ngạo coi chừng đã khởi lên rồi đó. Khởi ngay từ những giây phút nghĩ rằng mình có khả năng hộ niệm từ xa. Quý vị cứ thử nghĩ, nếu từ xa hộ niệm được thì A-di-đà Phật đâu cần chúng ta tới sát bên người bệnh niệm Phật với người đó làm chi? Năng lực tuyệt luân của A-di-đà Phật không làm được chuyện này, mà một người phàm phu chúng ta lại có đủ năng lực làm chuyện này sao? Chính vì vậy, khi chúng ta đi hộ niệm, nên nhớ luôn luôn áp dụng cái phương thức khiêm nhường, kính cẩn, gọi là chí thành chí kính của Ngài Ấn Quang đưa ra là đúng đắn nhất. Nếu sơ ý, nhất định chúng ta sẽ bị lạc đường, lạc ngay từ trong tâm chúng ta lạc ra. Vì vậy, có người tu hành nhưng sao bị ma chướng. Người ta cứ tưởng rằng ma ở đâu bên ngoài nhập vào, nhưng thật sự chính là cái nội ma của mình mở cửa ra mời gọi, tạo duyên cho ngoại ma nương theo đó mà vào làm cho chúng ta bị đại họa. Cho nên xin thưa với chư vị, tu hành nhất định, càng tu chúng ta phải thấy chính ta là phàm phu tục tử, là hạ căn hạ cơ, là tội chướng sâu nặng mới tốt. Một người hạ căn hạ cơ, phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng thì không có con đường nào khác để một đời này thoát nạn bằng con đường dùng cái tâm chí thành chí kính, nương theo đại nguyện của Đức A-di-đà để được Ngài thương tình cứu độ, đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Hình tướng là một người phàm phu tục tử, tội chướng còn đầy dẫy. Nhưng khi chí thành chí kính, niệm câu A-di-đà Phật, thì tự tánh Phật của chúng ta ứng hiện. Đó là bản hữu Phật tánh lực của chúng ta ứng hiện. Hay nói rõ là chân tâm ta ứng hiện, tự tánh Di-đà của chúng ta ứng hiện. Tự tánh Di-đà có ứng hiện thì A-di-đà mới cứu được tự tánh Di-đà này về Tây Phương. Về Tây Phương thì ta thành đạo. Ta thành đạo mới có khả năng đi 10 phương pháp giới cứu độ chúng sanh, rửa sạch những cái ách nạn mà ta đã gây cho chúng sanh, rửa lại những cái tội nghiệp mà ta đã gây ra cho chúng sanh. Chỉ có vậy chúng ta mới có khả năng tự mình thành tựu và thành tựu cho chúng sanh vậy. Nam mô A Di Đà Phật.